Di Đà Phật, kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư đại chúng. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2002. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng đó là tâm hạnh từ bi. Xin quý vị vỗ tràng tay. Kính thưa đại chúng, tại vì hôm nay là ngày vía Đức Quán Thế Âm, nhân cái dịp mà chúng tôi nói qua các cái tâm hạnh, thì hôm nay chúng tôi giới thiệu đến đại chúng là tâm hạnh từ bi. Như quý vị biết, cái chữ từ bi đó là cái danh từ kép của từ và bi. Theo ở trong kinh Phật thì từ có nghĩa là lòng thương yêu, thường đem cái niềm vui tới cho tất cả chúng sanh. Bi có nghĩa là thương xót, thường dứt trừ những cái đau khổ cho tất cả chúng sanh. Hay nói một cái cách khác á, từ là cùng với lạc, mà bi là đối với đau khổ. Thành ra khi mà quý vị nói rằng là một cái người đó có cái tâm lượng từ bi, thì phải biết rằng người đó có cái khả năng. Quý vị nhớ có cái khả năng làm sao? Cái người đó có cái khả năng đem cái niềm vui tới cho mọi người, có phải không? Và có cái khả năng làm cho người ta bớt khổ, thì người đó là cái người có cái tâm lượng từ bi. Thành là một cái người mà ưa gây chuyện, đưa làm cho người ta đau khổ, thì người đó không phải là người từ bi, phải không? Mình biết rõ vậy rồi. Trong cuộc đời có nhiều tôn giáo và cũng có nhiều cái học thuyết, họ thường nói tới cái tình thương yêu. Mặc dù là cái chữ từ bi đó nó cũng có cái nghĩa thương yêu, nhưng mà thiệt ra nếu mà cái chữ từ bi của đạo Phật mà nó thương yêu không á, thấy như nó có một cái gì đó nó thiếu, một cái gì đó nó không có trọn vẹn. Thành ra vì vậy mà chúng tôi thích dùng cái chữ từ bi hơn là cái chữ thương yêu. Thì nhiều cái tôn giáo cũng chủ trương là thương yêu, chủ trương là bình đẳng, ngay cả nói tới cái lòng bác ái nữa. Nhưng mà thiệt ra đây không phải là cái vấn đề nói để mà mình chê hay là mình đả kích. Nhưng mà dù cho là cái sự thương yêu, cái thương yêu này nó cũng không bằng cái chữ từ bi. Và ngay cả cái chữ từ ngữ bác ái đó, bác có nghĩa là rộng, ái là thương, tức là cái tình thương rộng lớn. Nhưng mà khi mà phân tích ra cho nó kỹ thì chúng ta thấy cái chữ bác ái này nó cũng không bằng cái chữ từ bi. Là tại vì cái chữ bác ái đó, thưa quý vị, nó tới cái tình thương. Nhưng mà cái tình thương này đồng ý là cái tình thương rộng lớn, nhưng mà nó còn có cái điều kiện. Điều kiện chẳng hạn như là cái người này dễ thương cho nên tôi mới thương lại. Cái người này có thù tạc đầy đủ với tôi cho nên tôi mới thương lại. Cái người này có cái điều kiện này, cái điều kiện nọ cho nên mình mới thương. Tức là nó còn có cái điều kiện. Nhưng mà đối với cái chữ từ bi của Đạo Phật mà chúng ta thường dùng, nó không có cái điều kiện. Những cái danh từ đó thưa đại chúng, coi như là mặc dù thì nói như vậy mới nghe qua dường như là hợp lý, dường như là đúng, nhưng mà phân tích cho nó kỹ, có dịp nào mà chúng tôi sẽ hầu chuyện với quý vị về cái triết lý bình đẳng, sẽ thấy được cái sự khác biệt lớn lắm. Đây chúng ta thấy mặc dù là như vậy, có một cái nội dung nó hẹp hòi. Có khi như nói tới cái tình thương yêu á, thì nó chỉ gói tròn trong cái tình thương yêu là chồng con, hoặc là vợ con, hoặc là gia đình, quyến thuộc, bạn bè. Rộng hơn nữa thì có thể là đi đến quốc gia, đi đến cộng đồng, quốc gia, đi đến chủng tộc. Nhưng mà như chúng tôi nói đó là những cái này đều có cái điều kiện cả. Bởi vì chẳng hạn như nói thì không phải nói xấu, nhưng mà đối với người Mỹ đây đó, khi mà họ có viện trợ là họ phải có một cái gì đó họ mới viện trợ mình. Khi mà họ cho mình một cái gì đó thì họ phải lấy làm một cái gì đó. Thì cũng nhân đạo, nhưng mà nhân đạo này nó có cái điều kiện. Đối với cái chữ từ bi trong Đạo Phật nó khác, nó không có cái điều kiện, mà nó có tính cách coi như là nó bàn bạc, nó không có biên giới. Thành ra khi mà nói đến cái tâm hạnh từ bi theo cái quan điểm của Đạo Phật á, là nó không có cái bản ngã của con người ở trong đó. Vì không có cái bản ngã cho nên chúng ta không có một cái nhu cầu đòi hỏi phải đền đáp. Nghĩa là chúng ta chỉ làm tại vì chúng ta thấy cần phải làm. Nghĩa là cái làm này đó xuất phát từ cái sự thương yêu, hoặc là để duy trì cái sự bình đẳng giữa con người và con người, giữa con người và tất cả chúng sanh. Ở đây nếu mà chúng ta nói về cái phương diện vật chất thì thưa đại chúng, chúng ta thấy tất cả chúng sanh đều đồng một thể, không có sai biệt. Kính thưa đại chúng, chúng tôi nói rằng là nếu mà nói về vật chất á, là đồng một thể không có sai biệt á, là tại vì quý vị biết sao? Nếu mà nhìn vào cái cơ thể của một anh A thì quý vị thấy cũng cấu tạo bằng đất nước gió lửa, phải không? Cũng không đại, cũng kiến đại, cũng thức đại. Rồi nhìn vô cái cơ thể của anh B cũng vậy. Hay là bất cứ những cái sinh loại nào trong cái vũ trụ này, nó cũng không ngoài cái yếu tố đó. Thế nên chúng ta thấy rằng nó không có một cái sự sai biệt. Bây giờ chúng ta nói về cái phương diện tinh thần thì chúng ta cũng thấy tất cả chúng sanh đều có một cái tâm thức như nhau. Nó không có cái phân biệt và nó không có cái giới hạn. Trái lại ở nơi đó chúng ta thấy rằng nó biểu thị đầy đủ rõ ràng cái tánh bình đẳng nhất thể. Thành ra vì lẽ đó mà Đức Phật Ngài thường dạy chúng ta rằng từ là bình đẳng, từ là thương yêu tất cả mọi người, mọi vật như nhau. Bi là đồng thể đại bi, như chúng ta luyện tập để thực hành cái tinh thần từ bi quán. Thì ở nơi này chúng ta thấy nếu mà với cái lòng từ như vậy, chúng ta không phân biệt mọi người, không phân biệt chủng loại, thì ta mới có thể thương được, chúng ta mới có thể đến với họ được. Và nói là đồng thể đại bi thì chúng ta khi mà chúng ta thực hành cái từ bi quán đó, thì chúng ta thấy ai cũng dễ thương hết. Cho nên chúng ta lại càng không có một cái sự ngăn cách phân biệt nào. Như vậy muốn thực hành cái tâm hạnh từ bi đó thì trước hết là chúng ta phải quán tất cả chúng sanh đều bình đẳng nhất thể, có nghĩa là tất cả mọi người đều giống như nhau. Như quý vị thấy đó, mặc dù là con người ở trên năm châu bốn biển, tiếng nói quý vị thấy có khác, cái phong tục tập quán có thể nó khác, cái màu da có thể nó khác, nhưng mà có những cái điểm rất là giống. Quý vị biết những cái điểm gì không? À, thì tứ đại thì cũng giống đó, nhưng mà cái thực tiễn hơn á là cái khóc á, phải không? Cái khóc là dù cho Mỹ đen, Mỹ trắng, dù cho Á Châu, Châu Phi, dù cho ai, khóc cũng hu hu như nhau à. Mà khi cười á, quý vị thấy là cười cũng hắc 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 như nhau thôi. Cũng đủ kiểu, đủ cách. Người Việt Nam mình cười sao thì người Mỹ cũng cười vậy. Mà bất cứ dân tộc nào cũng vậy. Máu thì cũng đỏ, cái đó là chắc chắn rồi. Nhưng mà chúng ta thấy đó, nó không có một cái sự khác biệt nào. Thành ra chúng ta có thể nói rằng tất cả chúng sanh được bình đẳng nhất thể, thì lúc bây giờ đó tất cả chúng sanh cần gì? Nghĩa là trong đó có cá nhân của chúng ta, trong đó có bà con, thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Cần cái gì thì chúng ta mới có cái sức mà chúng ta thỏa mãn những cái đó. Chúng ta mới có cái khả năng để thỏa mãn những cái đó. Tại vì nếu mà chúng ta không có quán, không có thấy tất cả mọi người có cùng một cái nhất thể như mình á, thì mình còn có cái phân biệt. Cái phân biệt trước nhất á, là màu da trước, có phải không? Rồi quốc gia, rồi màu da. Có nhiều khi thì nói phải nói, mà đây không phải là nói kỳ thị, nhưng mà có nhiều người nói mấy cái thằng Mỹ đen tự nhiên là mình có một cái gì đó nó mỉa mai, phải không? Chê. Rồi đối với người Mỹ á, hãy nói tới cái gì? Việt Nam Mỹ. Thế là nó cũng có một cái sự phân biệt ngầm, hay là có những cái mỉa mai ngầm. Thì bây giờ chúng ta quán cái nhất thể như vậy đó, để chúng ta có thể có cái khả năng chúng ta làm cho thỏa mãn, làm cho mọi người có đầy đủ cái niềm vui, làm cho mọi người có một cái sự thảnh thơi và an lạc. Thì lẽ tất nhiên đó, khi mà chúng ta đã cho chúng sanh những cái niềm vui đó, thì chúng ta cũng không có giữ những cái gì mà chúng ta cho mọi người, thì những cái đó không tồn tại trong tâm của chúng ta. Vì không tồn tại cho nên chúng ta không có chấp trước. Có nhiều người á, mình làm một cái việc gì ta nhớ, nhớ trong lòng. Mai mốt mà mình tới với người đó mà có cái chuyện gì, mình nói trước kia tôi đã giúp đỡ như vậy, nhưng mà bây giờ phản bội tôi á, cái đồ là ăn cháo đá bát. Là mình nghĩ, mình giữ trong đầu á, để mai kia mốt nọ. Bây giờ thì dĩ nhiên là mình không nói, tại vì nó chưa có chuyện gì. Nhưng mà mai kia mốt nọ mà lỡ có một cái chuyện gì đó, là bắt đầu mình sổ ra mình kể đó. Kể giống như là ông Táo mà làm sớ táo quân đấy, thuật lại với Thượng Đế, thì mình lôi ra hết. Cho nên nó khi mà chúng ta mà không có giữ cái gì trong cái bản thể của chúng ta, thì thực sự chúng ta không có cái lý do để mà khởi lên cái tánh ngã mạn của chúng ta. Tại vì chúng ta không có giữ cái gì trong lòng hết, thì lấy cái gì để mà mình có, để mà kênh kiều với thiên hạ. Cho nên chúng ta cũng không có cần danh dự, cũng không cần báo đáp, mà không có viện vào tất cả các cái tướng để mà mình ăn nói chuyện với người ta. Thì đây đó gọi là bình đẳng từ. Bây giờ cái chữ từ bi của Đạo Phật, như quý vị biết rằng là nó không có một cái phạm vi, nó bao la, nó vô cùng vô tận. Vì vậy đó mà một cái người mà thực hành cái tâm hạnh từ bi, có nghĩa là cái người đó mang cái tình thương này chan hòa và làm cho nó lan rộng từ gia đình này tới gia đình khác. Quý vị làm nổi không? Từ cá nhân này tới cá nhân khác. Bây giờ nói tới cá nhân trước đi. Ở trong gia đình đó, quý vị có làm nổi không? Mình có cái khả năng mà làm cho người thân trong gia đình mình vui không? Có không? Không có. Nói sao nghe buồn quá vậy? Ráng tập. Nếu mà chưa có đó, phải làm cho có. Tức là mình đi học đạo mà tới đây mà nghe thầy Đồng Trung giảng mà về nhà mà mình không có thực hành nổi là mình yếu đó. À, thiệt ra đó là mình nhìn qua thì thấy khó. Nhưng mà nếu mà mình không cố gắng, mình không có thực hiện á, thì nó càng khó hơn. Cho nên á, là chúng ta khi mà nghe một cái gì đó, mình cứ thực tập đi. Đừng có nói khó. Tại vì có nhiều khi khó, mình đứng mình nhìn thôi, nó không có kết quả. Cái kiểu mà như chúng ta vậy, bây giờ chúng ta thấy, quý vị thấy những cái người mà làm trong nhà ngân hàng không? Họ đếm tiền trong tay của họ rất là nhiều. Họ đếm xong tiền một buổi rồi đi về tay không, không có cái gì hết trơn á. Là giống như cái kiểu chúng ta mà đi học đạo mà chúng ta cứ dòm thôi. Chúng ta cứ thấy là nó khó mà chúng ta không có thực hiện. Thì rốt cuộc rồi mình cứ ngày nào mình cũng nghe thầy giảng, cứ bếp xếp cái miệng hoài mà mình không có nhét cái gì vô trong cái tâm tư của mình hết. Đó là cái tình trạng đó nó sẽ xảy ra. Thì bây giờ đó mình thực hiện làm sao đó. Nghĩa là cái tình thương này, cái trước nhất là mỗi cá nhân trong gia đình mình. Nếu mà có những cái khó khăn, những cái trở ngại gì đó, thì như có lần mà chúng tôi cũng đề nghị với đại chúng mà ở đây chùa Dược Sư chúng ta cũng đã làm. Tức là mỗi tối thứ sáu ở chùa có một cái buổi thiền trà đàm. Trà đàm để nói những cái gì mà khó khăn, những cái gì mà u ẩn trong lòng, để chia sẻ với nhau. Hoặc là nếu không có những cái tình trạng đó thì chúng ta học đạo. Kính thưa đại chúng, coi như là chúng ta đi từ cá nhân này tới cá nhân khác, thực hiện mỗi từ gia đình này tới gia đình khác, từ cộng đồng này tới cộng đồng khác, từ xã hội này tới xã hội khác. Nếu mà chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta sẽ không còn có một cái sự ngăn cách là người này á, là thân với mình, mà người kia là không thân với mình. Người này là bạn của mình mà người kia là thù của mình. Mình không có một cái cách phân biệt như vậy. Cụ thể quá để cho dễ hiểu cái tinh thần từ bi của Đạo Phật đến với mọi người đó, thì thưa quý vị, nó tương tự như nước mà chúng ta thấy đó. Bây giờ thí dụ như một cái sân đi. Một cái sân thì có chỗ cao, chỗ thấp, phải không? Nhưng mà chúng ta đổ nước ra rồi đó, thì chỗ thấp thì nước nó chảy xuống trước, chỗ cao thì nước nó chảy tới sau, nhưng mà nó vẫn chảy tới đến khi mà dù cho là thấp, dù cho là cao, nhưng mà cái cuối cùng cái mặt nước nó vẫn bằng như nhau. Như vậy quý vị thấy, bây giờ mình nhìn ra biển cũng vậy đó. Ở ngoài biển á, mình nhìn ra thì thấy cái mặt nước nó bằng phẳng hay là mặt hồ, phải không? Mình thấy mặt nước rất là bằng phẳng, nhưng mà khi mà đụng tới nó, mình tìm ra tới nó đó, mình mới thấy ở đó có chỗ cao, chỗ thấp, chỗ sâu, chỗ càng. Thì cái tinh thần đạo từ bi cũng vậy, nó tương tự như vậy, nó lan ra. Nghĩa là không có chỗ nào mà không tới, chỗ nào cũng có thể nhận được. Cái đạo từ bi cũng vậy, nghĩa là tới bao giờ cũng đồng đều ở trên mặt. Như vậy thì nếu mà nói tới cái người mà đau khổ nhiều, thì một cái người mà thực hành cái tâm hạnh từ bi đó, đem cái tình thương đến cho họ nhiều, cái người đau khổ vừa thì mình đem cái tình thương đến cho họ vừa, mà cái người đau khổ ít thì mình đem tình thương tới với họ ít. Có nhiều người đó cứ trách cứ là tại sao á, là các thầy á, là thương người này nhiều mà thương người kia ít, thương người người nọ không có. Thì thưa đại chúng, thực ra cái tình thương không riêng gì bất cứ các thầy mà bất cứ ai cũng vậy. Khi mà mình đem cái tình thương đó đến là mình thấy rằng cái nhu cầu của người đó cần. Bây giờ mình quá đầy đủ rồi, mình không có buồn phiền gì hết cả, mà bây giờ mình biểu người ta thương mình cái kiểu nào đây? Nếu mà mình còn nghĩ rằng tại sao á, người này thương người kia nhiều, rồi thương người nọ ít, rồi thương mình không có thương, thì cái đó là mình còn có cái tâm tình ích kỷ, mà mình không thấy rằng trong cuộc đời mỗi người nó có một cái hoàn cảnh, mỗi người nó cần có một cái sự chia sẻ khác nhau. Cho nên khi mà chúng ta thực hành cái tâm hạnh từ bi đó, thì chúng ta phải nên lưu ý cái chỗ đó. Đến với bất cứ một cái hoàn cảnh nào, chúng ta cũng tùy theo để trang trải, để trang chứa cái tình thương của chúng ta đến chỗ đó. Đó là cái tâm từ bi rất là bình đẳng, không có cao, không có thấp, không có xa, không có gần. Một cái người thực hành cái tâm hạnh từ bi không những thể hiện cái lòng mình bao la, bình đẳng mà còn phải sáng suốt nữa. Tại vì đó, như chúng ta đã biết rằng lòng thương ở ngoài thế gian nó có nhiều khi nó trở thành mù quáng, có phải không? Do đó mà có cái tình trạng á, là khi thương thì trái áo cũng tròn, mà khi ghét thì trái bồ hờ nó cũng tròn luôn ha, nó cũng méo. Nó cũng méo, phải không? Thương thì xấu, nó cũng trở thành tốt, mà ghét á, tốt, nó cũng trở thành xấu. Nhất là cái tình thương yêu, cái tình thương yêu nó là càng trở thành mù quáng dễ hơn. Kính thưa đại chúng, trong cái cuộc sống hàng ngày có rất nhiều cái vụ đánh nhau, chém nhau, giết nhau vì tình, có phải không? Ở đây mình nghe lâu lâu á, là có cái vụ bắn lộn với nhau. Nghe ra đó là các cô cậu thanh niên giành giật người tình với nhau, buồn đời xách súng bắn nhau chơi vậy đó. Mà không phải gì trong cái cộng đồng Việt Nam mình, mà cái cộng đồng ở đâu cũng vậy. Nghĩa là đụng tới cái tình yêu á là thế nào có đánh nhau chém nhau à. May mà còn được cái mạng chứ mà không thôi là mất mạng. Là nó như vậy đó. Tình yêu và cái oán thù thường thường là nó đi đôi với nhau. Cho nên ngày xưa mà có những cái anh mà thanh niên trẻ mà đi lính á, quý vị biết mấy anh khắc lên tay 4 chữ: hận tình ra đi. Tưởng làm gì mình hận tình mà ra đi lính. Nhiều anh thanh niên là như vậy. Thành mình thấy rằng không yêu á thì không có ghét. Tình yêu thương giữa cuộc đời sở dĩ mà mù quáng như vậy á, là vì nó xuất phát từ cái nguồn gốc của thất tình lục dục. Đó là hỷ, nộ, ái, ố, ai, dục, lạc. Trong cái thất tình lục dục đó, nó gò bó, nó trói buộc con người. Tại vì nó dựa trên cái tình thương mình, nó dựa trên cái bản ngã. Thành vì vậy đó, khi mà không thỏa mãn thì mình cảm thấy nó bực bội, nó khó chịu, mà rất có thể là mình cũng dám liều mạng. Nếu mà liều mạng tu thì được, chứ còn mà liều mạng mà đi đánh chém nhau đó, thì quý vị không có nên à, liều mạng cái kỳ đó là nguy hiểm lắm. Đối với những cái người Phật tử như chúng ta biết tu học, khi đã biết thực hành cái tâm hạnh từ bi thì chúng ta không thể nào thiếu cái yếu tố trí tuệ. Là bởi vì đó, bi mà không trí là bi nhu nhược, trí mà không bi là trí xảo, trí cuồng. Mà thực sự như vậy, nếu mà chúng ta thực hành cái tâm hạnh từ bi mà không có trí tuệ, thì thưa đại chúng, cái tâm hạnh từ bi đó nó trở nên yếu mềm. Ai bảo cái gì mình cũng thấy được hết trơn, ai nói tới cái gì mình cũng tin, ngay cả những cái người mà họ nói dối với mình cũng cứ tin như thường. Đó. Mình trở thành coi như là nó trở thành mù quáng luôn là khác. Nói chung là cái tâm hạnh từ bi mà không có trí trở thành nhu nhược. Ở trong đời có nhiều người mà hiền quá đó. Quý vị biết sao người ta tặng cho một câu là hiền giả quá ngu. Tức là hiền quá nó trở thành ngu. Tại vì hiền quá ai nói cái gì cũng chịu hết á. Ai làm cái gì mình cũng thấy được hết trơn, mình không cãi. Đó là hiền. Thì ở đây thưa đại chúng, với cái tâm hạnh từ bi đó mà chúng ta không có cái trí tuệ, nó trở thành nhu nhược. Nhưng mà đối với một cái người mà có trí tuệ mà không có từ bi, thì quý vị thấy có nguy hiểm không? Nguy hiểm phải không? Một cái người mà thông minh á, một cái người mà giỏi tài trí như ông Hitler á, quý vị thấy ông luôn luôn lúc nào là cũng tự hào là cái dân tộc người Đức á, là dân tộc là thông minh nhất thế giới. Thành ra vì vậy mới có cái tình trạng mà xô đẩy hàng hàng vạn hàng triệu con người vào cái chỗ chết chứ sao. Đó là cái trí mà không có bi á, nó trở thành xảo, nó trở thành cuồng. Kính thưa đại chúng, thành ra đối với cái người mà thực hành cái tâm hạnh từ bi đó, phải biết quân bình giữa từ bi và trí tuệ. Vì thế mà một người thực hành tâm hạnh từ bi không thể nào thiếu đi cái yếu tố trí tuệ. Có yếu tố trí tuệ, chúng ta sẽ đánh tan cái bản ngã và cái tình chấp của chúng ta. Cái bản ngã đã nguy hiểm mà cái tình chấp của chúng ta cũng nguy hiểm hơn. Nhưng mà thực sự để dẫn tới cái bản ngã là cái tình chấp nó xuất hiện. Quý vị biết tại sao cái tình chấp nó nguy hiểm hơn cái bản ngã không? Là tại vì á, người ta mình nghe người ta nói cái gì đó loáng thoáng là mình không nghe rõ, nhưng mà có tới tên mình là mình biết, là nghĩ rằng người đó đang nói xấu mình. Tự nhiên là mình giận người đó ngay. Có phải là tình chấp không? Mà biết cứ nghĩ là cái người đó nói xấu tới mình rồi đó, là bắt đầu á, cái ta của mình á, nó bực bội lên á, tức là cái tình chấp nó dẫn trước, bản ngã nó xuất hiện sau, nó làm cho con người của chúng ta khổ nguy hiểm. Cho nên khi mà thực hành cái tâm hạnh từ bi, chúng ta sẽ không dựa trên cái bản ngã và không dựa trên cái tình chấp. Cho nên quý thầy thường khuyên á, là muốn mà mình sống cuộc đời an lạc á, đừng có nên cố chấp quá. Cố chấp quá thì cái gì mình cũng thấy, cũng đem vô đầu mình được hết trơn á. Cái gì mình cũng cứ nghĩ là người ta xúc phạm tới mình. Cho nên là dù cái tiếng nói của họ không có đáng vô đâu cả, nhưng mà mình vẫn có thể giận được. Cái lời nói của họ không có trọn vẹn cái câu, nhưng mà mình vẫn cứ nổi giận với họ được như thường, tại vì mình chấp. Thì với cái người mà thực hành cái tâm hạnh từ bi, nếu mà còn dựa trên cái bản ngã và cái tình chấp hẹp hòi, thì chúng ta không thể nào mà thực hành cái tâm hạnh từ bi được. Ngay cả như chúng ta có thực hành được đi nữa, chúng ta vẫn thấy thiếu cái sự sáng suốt. Có được như vậy đó thưa đại chúng, coi như là chúng ta phải dứt khoát là nên gạt bỏ cái bản ngã và cái tình chấp của chúng ta ra một bên, để cần có cái trí tuệ soi sáng, nhận thấy được rằng toàn thể là mình là toàn thể. Hơi khó phải không? Mình bảo là cái xe của anh cũng giống như xe của tôi á, có được không? Hơi khó phải không? Nên là gia tài của anh giống như gia tài của tôi, chắc không ai chịu. Nhưng mà đây thưa quý vị, ý chúng tôi muốn nói như thế này, là toàn thể là mình là toàn thể đó, có nghĩa là mình coi cái con người của họ đó, cái hoàn cảnh của họ là hoàn cảnh của mình, mà hoàn cảnh của mình là hoàn cảnh của họ. Nhưng mà tốt hơn cái người thực hành cái tâm hành từ bi đó, nên coi cái hoàn cảnh của người giống như hoàn cảnh của mình thì hay hơn. Đừng có bắt buộc người ta chấp hoàn cảnh của mình giống như hoàn cảnh của họ. Là có như vậy là mình chỉ nương tựa với người ta thôi, chứ mình đâu có cứu đỡ gì người ta đâu phải. Cho nên là chúng ta nên coi cái hoàn cảnh của người khác giống như hoàn cảnh của mình. Tức là ý muốn nói là toàn thể là mình là toàn thể. Chúng sanh mặc dù là chia ra, chúng ta thấy rằng có là cõi trời, cõi Atula, cõi người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Tuy rằng sáu cái cảnh giới đó có khác nhau, nhưng mà tựu trung vẫn đồng một cái bản thể như nhau. Vẫn đồng một cái bản thể như nhau. Thì chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy người ở cảnh giới Atula, chúng ta chưa biết họ có người như thế nào. Ở cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, cõi trời chúng ta không thấy như thế nào, nhưng mà chúng ta có thể so sánh chúng ta với cái loài động vật là súc sanh á. Chúng ta thấy không? Coi như quý vị thấy không? Coi như là tất cả chúng ta có cái gì thì cái loài động vật cũng có như cái đó. Chúng ta thấy cái gần nhất á, là loài khỉ, phải không? À, chúng ta có cái vui buồn thì cái động vật cũng có cái vui cái buồn. Nghĩa là nói chung á, là tựu trung vẫn có cái bản thể như nhau. Tất cả chúng sanh từ vô thủy lăn lộn trong sáu đường, tiếp nối trong muôn muôn triều kiếp như vậy. Có lúc á, chúng ta làm cha làm mẹ, có lúc chúng ta làm vợ làm chồng, có lúc chúng ta làm anh làm em. Nghĩa là cả thân bằng quyến thuộc cứ như vậy đó mà thay đổi cái vị trí hết đời này tới kiếp khác, cứ thay đổi với nhau như vậy. Vì vậy đó mà thưa đại chúng, biết rằng có lúc mình làm cha làm mẹ của người ta, biết rằng có lúc mình làm con làm cháu của người ta. Cho nên đó, là chúng ta phải tập thương yêu nhau. Do đó để trợ duyên cho những người mà thực hành tâm hạnh từ bi thì Đức Phật Ngài dạy như thế này: phải thương yêu tất cả những người phụ nữ và quý kính họ như là mẹ, như là chị, như là em. Và phải thương yêu tất cả những người đàn ông và quý kính những người đàn ông, coi họ như là cha, như là anh, như là em của mình. Quý vị thấy rõ ràng không? Là tại vì trong cái sáu nẻo luân hồi, mình có lúc mình làm cha người ta, có lúc mình làm con người ta, có lúc mình làm chồng người ta, có lúc mình làm vợ người ta. Thì cho nên là bây giờ mình quý kính như vậy là để cho thấy rằng mình có cái sự tôn kính mà mình đến với họ bằng cái tình thương. Nói một cách tổng quát thì cái tâm hành từ bi là cái tình thương phát xuất từ cái sự sống. Có nghĩa là chúng ta đến với sự sống để yêu thương. Cái sự sống và quyết tâm dứt trừ đau khổ đã bám víu vào cái sự sống của con người hằng muôn, hằng triều kiếp, hằng muôn hình vạn trạng như vậy. Cái sự sống của con người nói riêng và sự sống của muôn loài nói chung đã không có cao, không có thấp, không hơn, không kém và là bao la vô cùng tận. Thì cái người thực hành tâm hành từ bi cũng phải như vậy. Cũng phải sáng suốt, phải từ bi cũng bao la và bình đẳng vô cùng vô tận, cũng giống như vậy. Giống như là khi mà chúng ta khi mà có lúc mỗi lần mà tụng kinh á, mình thường nguyện là hư không hữu tình, ngã nguyện vô cùng, tình giữ vô tình, đồng thành Phật đạo. Có phải không? Tức là muốn nói rằng là cái hư không á có cùng tận. Quý vị thấy ghê chưa? Mình nhìn là cái hư không, mình biết đâu là bờ, đâu là bến, nhưng mà mình thấy vẫn có cái nơi cùng tận. Nhưng mà cái ngã nguyện vô cùng, có nghĩa là cái nguyện của mình nó còn lớn hơn cái hư không. Mình nguyện làm sao? Nguyện tất cả vạn loại hữu tình đều thành Phật đạo, tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo. Có nghĩa là chúng sanh vạn loại đều thành Phật hết. Cái nguyện của mình, cái hư không đã lớn, mà cái nguyện của mình còn lớn hơn cái hư không. Như vậy khi mà nói đến cái việc mà thực hành tâm hành từ bi, nó không phải là một cái lý thuyết suông, không phải là một cái mớ lý tưởng tốt đẹp để cho người đời ngắm chơi, bàn thảo cho vui. Nó không phải là một cái sức mạnh thụ động, mà ở nơi đó chúng ta thấy nó là một cái sức mạnh hoạt động không ngừng. Mà trong đó chúng ta thấy tất cả những cái hành động tạo tác của chúng ta đều lấy cái từ bi làm nguồn gốc, lấy từ bi làm muôn hạnh lành. Chúng ta biết rằng từ xưa tới nay đó, tất cả những cái hành động tốt đẹp đều do cái lòng từ bi mà ra. Kính thưa đại chúng, quý vị có thấy là quý vị có cái lòng từ bi không? Có thấy không? Có phải không? Nhiều chứ. Có rất là nhiều. Nhưng mà tại mình không thấy thôi. Tại vì á, mình thí dụ thấy một cái người mà homeless ở ngoài đường á, mình tự nhiên mình thấy cái anh đó hay là em đó nó đói quá, thôi cho nó 20-30 xu. Thì đó là cái lòng từ bi của mình á. Tại vì nếu mà không có cái lòng từ bi thì mình không làm cái chuyện đó được. Hay là đến với một người nào, cho dù là mình không có gì cả, nhưng mà mình nói là coi bộ cái người đó có bộ tội nghiệp quá hà. Thì đó cũng là cái lòng từ bi. Nhưng mà có đôi khi cái bình thường con người, cái bản tánh tự nhiên. Bởi vậy chúng tôi muốn nói với quý vị hôm nay đó, là tất cả mọi người ai cũng có cái tâm hạnh từ bi cả. Nhưng mà có nhiều khi mình không thấy. Cho nên là chúng ta chưa có biết trân quý cái tâm hạnh từ bi của chúng ta. Thành ra vì cái tâm hạnh từ bi mà chúng ta làm tất cả những cái việc tốt đẹp. Bây giờ nói tới cái vấn đề thương người hay không thương người. Mà một khi mà quý vị làm những cái gì từ một cái lời nói mà mình đừng làm mất lòng nhau, là mình có từ bi không? Từ bi chứ. Từ một cái hành động mà mình không sâu sát với nhau là từ bi. Cho nên ở nhà mà ông bà nào mà ưa đánh lộn nhau á, mình phải coi rằng mình không có từ bi. Coi như là ưa mà rầy rò với nhau á, là chứng tỏ rằng chúng ta thiếu cái tâm hạnh từ bi. Từ cái lời nói cho đến cái hành động. Ở đây chúng ta thấy rằng để mà thấy được cái tâm hạnh từ bi của chúng ta đó, là chúng ta làm tất cả những cái gì mà đẹp, thì cái đó là phát xuất từ cái lòng tâm hạnh từ bi mà ra. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng vì cái tâm hạnh từ bi cho nên chúng ta thực hành bố thí. Do thực hành bố thí mà chúng ta dứt trừ được cái lòng tham lam bỏng sẻn của mình. Cho nên nếu mà có ai hỏi rằng mình thực hành tâm hạnh từ bi để làm gì, mình bố thí để làm gì, thì mình nói rằng tại vì tánh tôi nó keo kiệt, nó bỏng sẻn quá cho nên tôi bố thí. Tại vì đó mình á mà keo kiệt bỏng sẻn quá là mình cứ ưa đem vô thôi, chứ mình đâu có chịu chi ra. Tức là mình thích thu trước mà mình không có chi ra sau á. Cho nên mình tập bố thí để mình trừ tham lam bỏng sẻn. Rồi bây giờ chúng ta giữ giới, chúng ta trì giới là tại vì thấy cái tánh mình ác quá, mình sát sanh nhiều. Vì cái tâm hành từ bi cho nên chúng ta giữ giới, mà do giữ giới cho nên chúng ta không có dám sát sanh. Bởi vì nói tới một cái giới trong đạo Phật thôi đó, mình cũng thấy rằng đủ cái khả năng đem lại cái an lạc hòa bình cho xã hội liền. Quý vị biết tại sao không? Một cái người mà biết giữ giới thì không ai mà chịu cầm súng bắn ai hết trơn á. Tại vì mình biết rằng giết một mạng người á là cái nhân quả oan oan tương báo, không biết chừng nào mà nó xong. Cho nên mình không có cái lý do để mà mình cầm súng mình xâm lăng nước người ta. Cho nên là nó thiệt, nói thì người ta chửi thầy Đồng Trung là nhiều chuyện mà nói bậy, chứ mà thiệt ra là những cái ai mà nói tới nhân quyền trên thế giới mà không có giữ được năm giới á là cái chuyện giỡn thôi. Nhân quyền sao được, còn cầm súng bắn người ta mà cứ nói nhân quyền. Còn sát sanh là không có nói tới nhân quyền được. Nhưng mà kệ, để người ta nói cho vui, bây giờ mình nói ra người ta chửi thêm. Vì cái tâm hạnh từ bi mà chúng ta có thể nhẫn nhục. Nhờ nhẫn nhục mà chúng ta có thể dập tắt được cái ngọn lửa thù hận. Tại vì ai chửi mình cũng không giận hết. Cho nên á quý vị, bữa nay mà về đó, ai chửi mình á, mình hi hi hi, mình cười đi. Để ai hỏi tại sao mà cười vậy, nói tại vì tôi học cái hành nhẫn nhục bữa nay rồi, tôi không có chửi lại. Mình làm như vậy thử, mình làm như thích thú rồi. Đấy, người ta chửi mình nhưng mà mình cứ coi như là vấn đề thích thú nghe, cho nên chửi hồi cũng bói miệng à. Thì vì cái tâm hành từ bi cho nên mình nhịn. Mà vì nhịn cho nên mà mình có sân không? Mình biết là mình nhịn rồi thì mình không có sân đâu. Cho nên là đó là cái lời. Kính thưa đại chúng, coi như là chúng ta nhờ cái từ bi mà mọi vật cũng đỡ sát hại, đỡ đau đớn. Nhờ từ bi mà nhân loại bớt đi chiến tranh. Nhờ từ bi mà loài người bớt thù hận. Nhờ từ bi mà cái người nghèo bớt đói lạnh. Tại vì nếu mà mình không có lòng thương thì mình đâu có cứu trợ nạn lụt, phải không? Mình không có lòng thương thì ai chết mặc ai? Ai có thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc thì mặc kệ, mình đâu có cho họ làm gì. Đó. Thành ra nhờ cái từ bi mà mình mới làm được cái việc đó. Nhờ từ bi mà cái người ngu được khai ngộ, người ác trở nên hiền, cái người sợ hãi, lo âu trở nên yên tâm. Là tại vì đối với bất cứ cái hoàn cảnh nào, mình là một cái người có cái tâm hạnh từ bi đó, mình đến với họ để thích hợp với hoàn cảnh đó. Và đây thưa đại chúng, nếu mà chúng ta làm được một cái việc đó đó, lẽ tất nhiên là chúng ta làm một cái việc là trong đời không ai làm được. Nhưng mà một cái người mà có cái tâm hạnh từ bi vĩ đại hơn chúng ta nhiều, quý vị biết là ai không? Đức Phật, phải không? Tức là ngay cả khi mà chưa thành một cái vị Phật, một Thế Tử Tất Đạt Đa, đã lìa bỏ tình thương nhỏ hẹp của gia đình, lìa bỏ ngai vàng địa ngọc, bỏ danh vọng cao sang, để nằm sương để gối tuyết, không quản gian nguy trong cái lúc mà đi tìm đạo cứu đời. Chính vì cái lòng từ bi mà Ngài làm được cái việc đó. Chính vì cái tâm hạnh từ bi mà trong suốt 49 năm Ngài không ngừng nghỉ thuyết pháp một ngày nào. Cho nên là quý vị, ngày hôm nay đó, mình thực hành cái tâm hạnh từ bi đó, nếu mà mình thấy vắng chùa một tuần là mình thấy thiếu, phải không? Đức Phật trong 49 năm thuyết pháp mà Ngài chưa nghỉ một ngày nào nói pháp hết đó. Thì bây giờ mình một tháng mà mình thiếu đi một lần là mình thấy mình có thiếu. Cho nên là mình phải cố gắng thêm. Kính thưa đại chúng, chính vì lòng từ bi mà Ngài đã quên đi những cái gì là danh, là lợi, là tình ở trước mắt. Ngài dấn thân vào cái cuộc sống trong rừng sâu hố thẳm để rồi đạt đạo để cứu đời. Mà ngay cả trong cái giờ phút cuối cùng mà trước khi Ngài vào Niết Bàn cũng vậy. Ngài còn phát nguyện rằng ta nguyện đem cái thân ta chịu chết cả hằng hà sa số khổ đau cho chúng sanh. Tức là Ngài nguyện đem cái thân của Ngài đó là chịu hết hằng hà sa số cái đau khổ của chúng sanh. Kính thưa đại chúng, cũng vì cái tâm hạnh từ bi mà có lúc á, Ngài tuyên bố rằng nếu mà ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Quý vị thấy không, ở trong địa ngục á, là đủ kiểu đủ cách khổ sở đủ kiểu, nhưng mà Ngài nói Ngài không vào địa ngục để cứu những cái chúng sanh mà bị tội tù đó thì không ai mà vào. Hay là một cái câu khác mà khoan hòa độ lượng hơn, đã và sẽ là cái khuôn vàng thước ngọc trong muôn đời, là Ngài nói như thế này: với người giữa thì chúng ta nên ở lành với họ. Quý vị làm nổi không? Hay là người ta giữ một mình giữ hai? Đức Phật Ngài dạy rằng đối với người giữa thì chúng ta phải làm lành, ở hiền với họ. Và đối với những cái người câu nệ ta không câu nệ, đối với người gian tham á thì mình phải bố thí, mình phải lấy cái từ bi để mà đáp lại cái khí nộ, lấy thành thực đáp lại cái đi ngoa, lấy lành đáp giữ. Thì tất cả những cái mà coi như là nó có một cái sự đối lại với nhau, nếu mà họ cái kiểu này thì mình cái kiểu khác, tức là họ dữ quá thì mình phải hiền, nếu mà họ gian tham nhiều quá thì mình bố thí cho họ, nếu mà họ khó chịu quá thì mình dễ dãi. Cứ đối lại như vậy. Phải biết rằng á, những cái hạnh đối lại như vậy Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta. Và tóm lại Ngài đã nói rằng nhờ cái từ bi mà cõi ta bà này bớt đau khổ, bớt than khóc và vơi đi nước mắt của kiếp người, làm cho mọi người nở nụ cười ở trên môi. Kính thưa đại chúng, với cái tánh từ bi đó, như chúng tôi nói là đã có sẵn trong mỗi người của chúng ta. Chúng ta không phải cầu xin mua chuộc ở bất cứ một cái vị chúa tể nào, hay là bất cứ một cái vị thần linh nào. Cái hạt giống đó đã nằm sẵn trong tâm hồn của chúng ta. Nhưng mà tại thời gian, tại tham lam bỏng xẻng ích kỷ, cho nên nó không thể đâm chồi nảy mầm, không thể trồi đầu lên được. Vậy thì chúng ta đó, biết như vậy, biết tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái tâm hạnh từ bi, thì chúng ta đừng cái chần chờ gì nữa mà phải tích cực khai phá cái mảnh vườn tâm của chúng ta, để khơi dậy cái tâm hạnh từ bi cao quý của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta muốn làm như vậy đó, thì cái việc đầu tiên của chúng ta đó là phải phanh gỡ lần những cái lớp chướng ngại, những cái lớp tại cái này, những cái lớp bì cái kia, những cái lớp lý do này, lý do nọ, để cho cái mầm từ bi của chúng ta nó nảy lên. Rồi chúng ta trở lại, nhìn trở lại, coi chúng ta có những cái chướng ngại gì và cái kiểu nào, để rồi chúng ta từ từ theo đó mà diệt trừ. Khi mà cái tâm hạnh từ bi của chúng ta bắt đầu xuất hiện, thì chúng ta phải tưới tẩm, phải tìm những cái nhân duyên, tìm những cái cơ hội để cho nó chóng đâm chồi nảy lá. Cái công việc không phải là chỉ trong một hai ngày, mà nó đòi hỏi một cái thời gian dài, có thể là suốt cả cuộc đời. Vì vậy đó mà chúng ta không nên nóng lòng, không nên chán nản. Nếu mà ngày hôm nay mà đi nghe thầy Đồng Trung nói về cái tâm hạnh từ bi, quý vị có thể ghi nhận, nhưng mà có thể chưa làm được. Người ta nói tới mình, người ta đồng tới mình, mình vẫn thấy còn sân hận là mình chưa thực hành được. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà mình nói rằng là mình làm không được. Tại vì còn đang thực tập mà. Cho nên nếu mà làm được á, thì mình thấy rằng mình đã vượt kỷ luật. Có phải không? Mình chấp nhận và mình làm một cách dễ dàng. Nhưng mà nếu chưa được thì mình biết rằng mình sẽ làm được. Không có bao giờ chán nản. Tại vì trong cái công cuộc mà diệt trừ vô minh, hay là cái trong cái công cuộc thực hành cái tâm hành từ bi nói riêng và tất cả các cái hạnh lành nói chung, nó cần đòi hỏi cái thời gian. Thành ra vì vậy trong lúc mà chúng ta trưởng dưỡng cái tâm hành từ bi thì không phải chúng ta chỉ săn sóc những cái cơ hội thuận tiện, những cái cơ hội lớn lao, mà chúng ta coi thường những cái hành vi nhỏ nhặt khác. Chẳng hạn như bây giờ nếu mà nói tới cái tâm hành từ bi thì có thể là chúng ta thực hành cái bố thí. Nhưng mà cũng đừng nghĩ rằng đó mình đó, là phải có nhiều tiền mình bố thí, mình làm những cái việc cho to lớn để báo chí nó đăng đó, thì mới gọi là bố thí. Ngay cả một cái việc mà mình đi ra đường gặp một cái ông già bà cả mà đi không được, mình lại mình cho người ta tựa vai mình, người ta đi, đó cũng là cái tâm hạnh từ bi. Thấy một cái người mà liền cái mảnh vỉa chai ra ngoài đường, mình lại mình nhặt đi, đó cũng là cái tâm hạnh từ bi. Chứ không phải đợi mình làm một cái việc gì cho to lớn. Tại vì cái tâm lý của con người nhiều khi là chúng ta cứ muốn làm một cái gì đó để cho mọi người biết thì mới gọi đó là chúng ta làm. Còn mà những cái việc nhỏ không ai biết thì mình thấy rằng mình không có làm gì cả. Nhưng mà thực sự thưa đại chúng, đừng bao giờ nghĩ vậy. Nếu mà nghĩ vậy đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta chưa có hiểu được thế nào là cái tâm hành từ bi. Muốn mà hiểu được cái tâm hành từ bi đó, nếu chúng ta làm được việc lớn thì đó là một cái việc hay. Nhưng mà những cái việc nhỏ nhặt, những cái cử chỉ nhỏ nhặt, nhất là trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nếu chúng ta chưa làm được những cái đó thì thưa đại chúng, những cái việc làm có to lớn cách mấy đi nữa nó cũng không có ý nghĩa. Có nhiều người có thể làm được những cái việc từ thiện lớn lao lắm, chẳng hạn như là mở nhà thương, phát thuốc chẳng bằng. Nhưng mà họ có thể làm ngơ trước một cái người mà đang có đói, đang có thiếu áo mặc, đang có lạnh, đang có rên xiết trước mặt mình. Cũng có những người có thể bơi lội rất là giỏi, nhưng mà họ có thể làm ngơ trước một cái người mà sắp chết đuối. Tại vì lúc đó không có ai thấy cho nên mình không cứu. Tại vì nếu có người thấy thì chắc là báo chí nó đăng lên, cho nên mình phải có cái người thấy mình mới làm. Thì nếu mà chúng ta làm như vậy đó, chúng ta coi chừng, chúng ta phải tìm hiểu cái lý do tâm trạng và hành động của chúng ta. Đừng vì một cái lý do nào hết, mà tại vì chúng ta làm á, là tại vì chúng ta cần trưởng dưỡng cái tâm hạnh từ bi, chúng ta không cần ai biết cả. Có khi thưa đại chúng, ở đây cũng cần phải đánh giá đúng mức á, là có nhiều khi do cái quan niệm sai lầm, tưởng rằng cái việc làm lớn lao mới gọi là từ thiện, mới gọi là thực hành tâm hạnh từ bi. Còn những cái việc nhỏ nhặt thì ai làm cũng được, cần gì mình phải làm. Nếu mà quan niệm như vậy là sai. Nếu mà chúng ta vì cái sự háo thắng, vì ham danh, vì chuộng lợi mà chúng ta làm á, thì nó không có cái ý nghĩa từ bi ở trong đó. Mà cũng không thể nói rằng thực hành cái tâm hạnh từ bi. Nếu mà như vậy đó thì không phải là trưởng dưỡng tâm hạnh từ bi, mà trái lại chúng ta còn vùi nó sâu thêm những cái lớp si mê, những cái lớp tham vọng của mình nữa. Người Phật tử mà muốn nuôi dưỡng cái tâm hạnh từ bi đó thì chúng ta phải chú ý trong cái nếp sống hàng ngày của chúng ta bằng cách là chúng ta thực hiện cái lời Phật dạy: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Kính thưa đại chúng, cái câu kệ đó ý muốn nói rằng là tất cả các cái điều ác thì không có nên làm, và tất cả các cái điều thiện dù cho nhỏ đến đâu đi nữa phải ráng mà làm, tự mình tâm ý cho nó thanh tịnh, tự mình phải tu sửa cho chính mình, thì đó là lời Phật dạy. Thành ra thấy rằng tất cả những cái việc làm mà Đức Phật Ngài lưu ý cho chúng ta đó, nó không ngoài cái cuộc sống của chúng ta. Như vậy muốn trưởng dưỡng cái tâm hạnh từ bi thì chúng ta phải làm tất cả các cái việc lành, tránh tất cả các cái việc dữ, dù nhỏ đến đâu đi nữa cũng không làm. Dù trước mặt muôn người hay là chỉ một mình chúng ta, dù là chúng ta có được khen hay là chúng ta bị chê, dù là dễ hay là khó, khi mà đã nói thực hành cái tâm hành từ bi thì chúng ta phải làm hết, đừng từ bỏ bất cứ một cái hành nhỏ nào nếu đó là thiện. Và phải dứt khoát đừng bao giờ làm bất cứ một cái việc ác nào, dù cho là nhỏ bằng cái sợi lông cọng tóc cũng không làm. Muốn trưởng dưỡng cái tâm từ bi của chúng ta phải tiếp xúc gần với những cái người mà đang đau khổ trong cuộc đời, những cái người mà ở trong một cái tòa nhà cao rộng, coi như là kiến cổng cao tường đó, thì mình làm thế nào để mình biết được cái cảnh mà nắng giọt mưa chang của những người dân nghèo ở đầu đường xó chợ, có phải không? Mình một bước mà chúng ta mà đi lên xe hơi á, tiền hô hào ủng, thì làm thế nào mà để chúng ta có thể nghe những cái tiếng rên xiết, những cái tiếng đau khổ của những người bất hạnh nằm ở đầu đường xó chợ? Chắc chắn là chúng ta sẽ không thấy được cái đó. Rồi đối với những cái người mà ăn mặc ấm áp sang trọng, có bao giờ mà người ta thấy được cái sự lạnh, cái sự tê cóng của những người mà đang lang thang ngoài đường ngoài phố đâu? Có những người người ta ngồi trước cái bàn tiệc đầy đủ sơn hào hải vị, có bao giờ mà người ta nghĩ tới là những cái đau khổ, những cái giãy giụa của những cái con thú đang có bị bầm chặt dưới nhà bếp đâu? Người ta không thấy được những cái đó. Ở đây chúng ta thấy rằng muốn mà trau dồi được tình thương đó, là chúng ta phải gần cái cảnh khổ, chúng ta đến với đó. Mà một cái bài học thực tiễn nhất đó, là chúng ta thấy một thái tử Tất Đạt Đa. Quý vị thấy không? Một thái tử Tất Đạt Đa là một cái người mà coi như là con của một ông vua, là một ông hoàng. Vậy mà Ngài đâu có chịu sống một mình ở trong cung điện đâu. Ngài nằng nặc đòi vua cha để mà đi dạo các cửa thành cho được. Mà chính nhờ dạo ở các cửa thành đó, Ngài mới thấy cái sự đau khổ của kiếp người. Ngài mới thấy được cái cảnh khổ của là sanh, làm ăn vất vả dưới nắng cháy mưa chang. Ngài mới thấy được cái đau khổ của con người mà bệnh, nằm rên xiết ở dọc đường. Ngài mới thấy được cái cảnh già nua bệnh tật, cái cảnh chết chóc bốn cửa thành. Ngài không thấy được. Chỉ có khi nào mà Ngài tiếp xúc với đó, Ngài mới thấy. Mà quả thật, sau khi mà Ngài tiếp xúc với những cái cảnh khổ ở bốn cửa thành, Ngài mới thấy được những cái gì Ngài cần phải làm. Ngài mới thấy được, Ngài mới cảm động được. Mà có cảm động mới chia sẻ được cái khổ cho họ. Mà có chia sẻ được cái khổ đó, mới có thể đem cái tình thương đến cho họ, và mới tìm cách cứu khổ cho họ. Có cứu khổ cho nhau đó, thì cái tình thương nó mới phấn khởi và phát triển. Thành ra như vậy, trong lúc mà chúng ta thực hành cái tâm hạnh từ bi mà thấy chúng ta có an lạc thảnh thơi, Và cái tình thương của chúng ta càng ngày càng tăng tiến, càng dồi dào, thì chúng ta phải làm sao thưa quý vị? Chúng ta có nên tiếp tục làm, có nên tiếp tục cảm ơn những người đau khổ đã tạo cho chúng ta có một cái cơ hội để mà chúng ta thực hành cái tâm hành từ bi của mình không? Hay là mình thấy họ tới mình chạy trốn? Chắc chắn là chúng ta nếu có lúc á, quý vị mà tới chùa mà cúng dường để mà có một cái chút ít phước sương, một cái phước đức cho sau này đó, thì mình mới thấy rằng tất cả những cái người mà đau khổ trong cuộc đời là cái ruộng phước điền của mình. Nếu mà chúng ta là cái người thực hành tâm hạnh từ bi đó, thì chúng ta thấy nơi họ là cái nơi để cho chúng ta có thể làm, có thể trang trải cái lòng của mình đến với họ, có đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta không có tâm hạnh từ bi, người ta tới mình trốn á, coi họ là một cái gánh nặng cho mình. Thưa quý vị, với cái tư tưởng này đó, có thể áp dụng để mà chúng ta có thể sống. Nếu mà cái cảnh khổ, những cái khó, những cái chướng ngại trong cuộc đời, mình phải biết rằng nếu mà chúng ta không thực hành cái tâm hạnh từ bi, không có cái tâm hạnh nhẫn nhục, thì mình coi đó là cái là oan gia đối với mình, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta có thì chúng ta cảm ơn, nhờ nó khó khổ, nhờ nó người, nghĩa là người ta làm nghịch, làm trần, làm thường với mình, cho nên mình mới làm được một cái việc mà thiên hạ không làm được. Tức là chúng ta nghĩ, chúng ta cảm ơn người ta nhiều hơn là chúng ta trách. Thành với cái tâm hành từ bi đó, phải biết rằng cái đất hoạt động và đất sống của tâm hành từ bi là cảnh khổ, những cái cảnh ngã nghiệt ở trong cuộc đời. Thiếu cái đó chúng ta không thực hành được, có phải không? Giống như cá mà không có nước thì cá không sống được. Cái người mà thực hành tâm hành từ bi mà thiếu những cái người đau khổ thì mình không có thành công, không có cái nơi để mà dụng võ, tức là không có đất dụng võ đó. Thì cái cây từ bi của chúng ta đó, nó sẽ không có cái nơi để nó sinh trưởng. Và cái bông từ bi của chúng ta đó, nó sẽ tàn úa đi, mất hết sinh lực, và không thể nào cái cây từ bi của chúng ta đơm hoa kết trái được nếu mà trong cuộc đời này thiếu những cái người khổ sở. Kính thưa đại chúng, tất cả những cái cảnh khổ không phải là chỉ có trong loài người, mà chung cho tất cả muôn loài. Cho nên khi mà chúng ta thực hành cái tâm hành từ bi đó, không những giúp cho loài người thoát cái cảnh khổ đau đói khổ, mà chúng ta còn phải biết thương yêu tất cả những cái loài súc vật nữa. Chúng ta cũng có thể coi nó như là bạn, đừng có hành hạ khổ sở. Đọc vô trong cái lịch sử nói rằng Đức Phật ngồi đâu là những con thú nó tới, nó chơi, nó bu quanh đó. Có thể là những cái con vườn, con khỉ nó còn đem trái cây mà dâng cho Đức Phật nữa. Mình nghe giống như cái chuyện hoang đường, phải không? Tại vì quý vị có bao giờ mà thấy ở Việt Nam mà mình tới mà những con bồ câu nó đứng lại đâu? Tới một cái là đụng nó bay hết à. Là tại vì sao? Tại vì con người của mình á, tới mà nó tới với mình là nhất định là mình thịt nó liền à. Thì đâu có dạy gì mà tới cho mình để cho mình thịt nó. Đối với một cái người mà có cái tâm hạnh từ bi á, là quý vị thấy coi như là một cái con vật người ta cũng yêu thương, người ta ôm vào lòng, thì tất nhiên là nó phải tới với mình chứ sao nữa. Thành ở đây quý vị coi ra những cái bãi biển mà những ai mà cho mấy con chim nó ăn á, khi mà thấy nó tới là nó bu lại à. Nó không giống ở Việt Nam mình. Mình tới là bắt đầu nó bay hết. Kính thưa đại chúng, chúng ta hãy nghĩ rằng chúng, tức là cái loài súc vật đó, nó cũng có một cái xã hội của nó. Nó cũng có cái tình mẫu tử, nó cũng có cái dạ trung thành, biết khổ, biết lo sợ. Vì vậy mà chúng ta không nên hất hủi, không nên hành hạ nó. Chúng ta cũng không nên tìm cái thú vui trong những cái cuộc săn bắn, trong những cái trò chơi là câu cá. Nói tới đây chắc nhiều người thích câu cá mà chửi thầy Đồng Trung hả? Thầy suối không cho câu cá. Nhưng mà thiệt ra nếu mà nói tới cùng á, mà mình chơi những cái trò chơi đó là vô tình mình tìm những cái sự vui thích trước những cái cảnh tượng đau khổ hãi hùng của những con thú, của những con chim, của những con cá bị bắn giết. Mà nếu mà cái người như vậy đó nói thì quý vị sẽ nghĩ là thầy Đồng Trung nói hơi nặng. Nhưng mà thiệt ra mà cái người mà chơi cái trò chơi bắn chim câu cá kiểu đó là cái người không có lương tâm. Này, tại vì sao? Mình có thể vui khi mà mình làm đau khổ những cái sinh vật khác. Cũng có thể nói rằng những cái người như vậy là không có cái giống thiện. Và một cái người mà không có giống thiện, từ từ họ sẽ quen dần với những cái cảnh mà giết chóc, những cái cảnh mà dẫn tới cái tàn bạo giữa con người và con người như thường. Thành đối với những cái người mà sắm súng để mà bắn chim á, bắn chim quen rồi thì đến một lúc nào đó không có thể bắn người ta được, chết như chơi à. Đó, cứ vậy đó. Mà mình thấy rằng là coi như là một cái người như vậy là không có lương tâm. Từ một cái trò chơi nhỏ cho tới cái việc mà giết người, họ không có một cái chút lòng trắc ẩn nào cả. Chỉ cần là mình thỏa mãn cái tính của mình là được rồi. Thưa đại chúng, cái tâm hạnh từ bi đó, ngoài cái việc mà chúng ta chan chứa cái tình thương của chúng ta đến con người, đến súc vật, chúng ta cũng còn thấy rằng đối với cỏ cây cũng vậy. Một cái người mà muốn trưởng dưỡng cái tâm hạnh từ bi của chúng ta đó, cũng phải biết thực hành bằng cách là không nên tàn phá cây cảnh một cách vô ích. Nên nhớ rằng có cây cảnh, cây cối cũng có cái sự sống của nó. Mà đã có sự sống thì tất nhiên là nó muốn bảo tồn cái sự sống. Thành ra vì vậy đó mà những người mà thích bứng cái sống mà trồng cái chết, thích ngắt hoa bẻ lá ngắt cành á, thì những cái đó nếu mà có một cái mục đích nào đó thì được, nhưng mà không có mục đích nào cả để thỏa mãn cái tánh ưa thích phá phách của mình á, thì những người này cũng có thể là những cái người có thể làm tổn hại cái lòng từ bi của mình nhiều lắm. Thành đối với một cái người mà có cái tâm hạnh từ bi, không những mình thương tất cả con người mà luôn cả hữu tình vô tình. Tại vì khi mà quý vị biết phát nguyện rằng tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo, có nghĩa là những cái loại vô tình như cây cảnh vẫn có cái tình, vẫn có cái khả năng thành Phật như thường. Kính thưa đại chúng, đối với chư Bồ Tát, trong cái khi mà giáo hóa chúng sanh, trong khi mà tế độ chúng sanh, các ngài thường sử dụng ba cái đức tánh. Mà ở đây chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị trong cái dịp mà nói về tâm hạnh từ bi. Đối với cái người mà để thực hành cho nó tròn vẹn cái tâm hạnh từ bi đó, người ta có thể dùng ba cái đức tánh. Thứ nhất là chúng sanh duyên từ bi, tức là một cái người thực hành tâm hạnh từ bi đó, đem cái trí bình đẳng mà quan sát tất cả chúng sanh, coi họ như là con của mình, vận chuyển cái lòng từ bi để mà tế độ họ, làm cho tất cả đều được an lạc. Đó là chúng sanh duyên từ bi. Và cái thứ hai là pháp duyên từ bi, là một cái vị Bồ Tát thực hành cái tâm hạnh từ bi, đem cái trí bình đẳng mà quan sát tất cả các pháp, thấy tất cả đều do duyên hóa hợp mà sinh ra. Biết rõ các pháp đều không có tự tánh không thật. Tuy rằng biết là không có tự tánh không thật, nhưng mà cũng vận chuyển lòng đại bi để mà hoằn tế các chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh được an lạc. Đó là pháp duyên từ bi. Và cái cuối cùng là vô duyên từ bi, Tức là Bồ Tát đem cái trí tánh bình đẳng của mình một cách vô tâm mà viên dựa vào các chúng sanh, nhờ vậy mà họ hưởng được các cái sự lợi ích an lạc. Đó là ba cái đức tánh mà khi mà một vị Bồ Tát thực hành thì họ làm như vậy. Để tất nhiên là những cái việc mà chúng tôi thưa với quý vị như ở trước đó, thì đó cũng là cái cách mà chúng ta thực hành cái tâm hạnh từ bi. Nhưng mà chúng ta biết thêm để có thêm cái tư lương. Kính thưa đại chúng, nói một cách rõ ràng là sau khi mà chúng ta hiểu được chữ từ bi và thực hành tâm hạnh từ bi, thì lẽ tự nhiên chúng ta không có chấp nhận cái sự sát sanh. Chúng ta cũng không nên nói những cái lời ác khẩu. Chúng ta cũng không chấp nhận trộm cắp cái tài vật của người. Thì như vậy từ đây chúng ta thấy rằng cái sự giác ngộ của con người, cái sự giác ngộ của con gà, con heo, con cá vân vân, cùng với cái sự giác ngộ của chúng ta, nó không có khác. Và tất cả những cái cuộc sống của tất cả của sinh loại đối với cái cuộc sống của chúng ta cũng không có khác. Khi mà chúng ta hiểu cái mục đích của tâm hạnh từ bi thì chúng ta mới thấy rằng cái sự linh ứng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà đến với cuộc đời không thể nói rằng đó là những cái điều mê tín, là bởi vì chúng ta biết cái pháp thân của Đức Bồ Tát cùng với cái bổn tánh của chúng ta là bình đẳng nhất thể. Cho nên chúng ta mà có được cái sở cảm, nhưng mà cần phải tu cái tâm thành khẩn chí thiết. Nếu mà không á, thì chúng ta lại bị chướng ngại do những cái tham dục, những cái phiền não. Bị như vậy đó thì cái tâm của chúng ta không thể nào mà tương ứng với nhau được. Thành ra nếu ở đây á, nói một cái vị Bồ Tát cùng với bổn tánh của tất cả chúng sanh mà không đồng, thì chúng ta thấy rằng đó là một cái sự, một cái khoảng cách lớn giữa chúng ta với chư vị Bồ Tát. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng cái sự cầu của chúng ta cũng không có cái linh ứng. Như thế thì cái tiếng niệm danh hiệu của chư Phật và chư Bồ Tát đó, nó không có cái giá trị gì cả. Thành ra rồi như vậy đó thì chúng ta thấy rằng tại sao mà là chúng ta cầu mà không có linh. Rồi chúng ta than thân trách phận là vì chúng ta chưa có cái tâm khẩn thiết chí thành. Chúng ta chưa có liên kết được, chưa có thấy được giữa chúng ta và chư vị Bồ Tát là đồng nhất thể. Có đồng nhất thể thì lẽ tất nhiên là chúng ta cầu cái gì cũng có cái sự linh ứng cái đó. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, làm được tất cả những cái việc như trên, từ nhỏ tới lớn, từ dễ tới khó, không bao giờ thối chuyển ngã lòng, thì chúng ta mở rộng mãi cái lòng từ bi của chúng ta cho nó bao trùm được tất cả pháp giới. Mà làm được như thế đó thì chúng ta trưởng dưỡng cái tâm từ bi của Phật, và mỗi người chúng ta đều có sẵn cái trạng thái tiềm tàng cái tâm hạnh từ bi ở trong tâm của chúng ta. Và từ đó chúng ta mới cảm nhận được tất cả những cái hiện tượng trong vũ trụ và nhân sinh đều có một cái sự liên quan mật thiết với nhau. Có một cái sự ở nơi đó chúng ta thấy có cái sự riêng biệt cao thấp sang hèn là do mê chấp của từng cá thể, của từng mỗi người, chứ không có thật có. Bởi vì nếu nói là thật có thì chúng ta thấy rằng tất cả giàu nghèo sang hèn đều đồng một cái thể tánh như nhau. Có cái sự riêng biệt như vậy là do cái ngã chấp. Đức Phật ngài khuyên chúng ta rằng chúng ta nên xả bỏ cái bản ngã của cá nhân để mà giang tay ôm vũ trụ vào lòng. Chúng ta sẵn sàng đón nhận cái đạo từ bi và thực hành cái tâm hạnh từ bi. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta biết thực hành cái tâm hạnh từ bi thì chúng ta sẵn sàng vứt bỏ sau lưng những cái ích kỷ cá nhân để tập thương yêu vũ trụ rộng lớn hơn. Và làm thế nào để mà quên đi cái ta nhỏ bé của mình, để mà hòa điệu với cái ta rộng lớn của toàn thể vũ trụ vô biên. Ở đây đó, một cái quan niệm hết sức là chính xác mà trong Đạo Phật chúng ta thường nói, cái ta của cá nhân cần phải diệt trừ để nhập vào cái bản thể chung cùng rộng lớn. Vì nó chỉ là một cái phần tử, và chúng ta là một bộ phận trong toàn thể nhịp nhàng của vũ trụ. Nguyên nhân đau khổ không phải là vì sống ở trên cuộc đời này thiếu tình thương, thiếu vật chất, mà chính là do cái sự nhận thức nông cạn, sai lầm của chúng ta. Mỗi người trong cuộc sống hiện tại của chúng ta không biết tự kiềm chế, mà cũng không biết làm thế nào để chúng ta thoát ra những cái lẫn quẩn của tham sân si mạn. Thưa đại chúng, chúng ta cần phải loại bỏ mọi cái tư tưởng ích kỷ, rửa sạch những cái quan niệm độc ngã bằng cách là chúng ta hiểu thấu được cái sự bình đẳng cả tinh thần lẫn vật chất. Khi mà chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta có thể đạt được cái đồng thể đại bi. Làm được như vậy thì chúng ta mới trực nhận được cái sự sung sướng trong một cái tâm hồn hiểu biết và có tự trị, mà chúng ta không cần một cái người nào đó có quyền năng là thưởng thiện, là phạt ác. Từ đó chúng ta mới có một cái cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu trong cái tâm hồn giải thoát. Khi mà chúng ta có được cái hạnh phúc vĩnh cửu trong một cái tâm hồn giải thoát, thì chúng ta là tìm thấy tâm hồn giải thoát đó chỉ có thể khi nào con người đã thâm nhập trọn vẹn trong cái tinh thần bình đẳng và đồng thể đại bi. Đối với những người mà thực hành tâm hành đại bi thì cái sự kiện đến với họ rất là dễ, nhưng mà không có cái tâm hành từ bi thì cố gắng cũng sẽ được. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.